Kính bạch thầy, rất nhiều thầy. Xin thầy cho con hỏi là hiện tượng con trái chủ là như thế nào, như thế trong đạo Phật hiểu như thế nào điều này, và có cách nào để giải thoát được việc không ạ?
Hoàng gia trái chủ đó là một hiện tượng đối lập nghiệp sinh ra trong một bối cảnh gia đình hay là trong một không gian sống chung, mà theo đó đó người hoàng gia trái chủ đó là phải đối diện với nhau với nỗi khổ niềm đau. Hành động của họ đó là gây trở ngại và bất hạnh cho nhau. Tình trạng này đó rất ít trong đời sống hiện thực. Vào 3 ngày trước khi sang châu Âu thuyết giảng thì có một Phật tử đến nhờ giải quyết giùm vấn đề hai đứa con của anh ấy rơi vào tình trạng của quan gia trái chủ. Đứa con lớn 14 tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi. Và đứa lớn đó, khi nhìn thấy cha mẹ chăm sóc cho đứa nhỏ là nó bỏ nhà đi liền. Ăn cơm cùng một mâm, bốn người, cha mẹ và hai đứa con, là đứa con lớn nó bỏ đi nhà sau nó ăn. Chừng nào mà không có đứa em nó thì nó mới ngồi chung ăn. Và tình trạng này diễn ra là đã 10 năm rồi, không tháo mở được. Có giải thích với nó kiểu gì đi nữa nó cũng không lắng nghe. Và nó xem em nó như là kẻ thù không thể đội trời chung. Đây là một hiện tượng khá hiếm, vì thường các cậu bé tâm còn thơ mộng, ngây ngô, ít có phân biệt đối xử hay là cạnh tranh hay là danh dự quyền lệ hay là ganh tị như là trong trường hợp của cậu này. Thì trường hợp đó ta tạm gọi là quan gia trái chủ. Có thể là hai cậu này đó kiếp đầu trước đó, đã từng là kẻ thù của nhau, một sống một còn, rồi giải quyết cái ăn quán giang hồ đó chưa kết thúc ở cái kiếp trước, sinh ra trong kiếp này lại gặp nhau nữa, rồi lại tiếp tục trở thành là kẻ thù của nhau. Mặc dù đứa em chẳng hề làm xấu gì đứa người anh, nó cũng chưa từng gây một cái nỗi khổ niềm đau gì cho cái cậu anh, mà cậu anh gặp nó là cứ ghét bỏ, ghét cay, ghét đắng, ghét không nhìn mặt, mà nó không biết là nó có lỗi gì, giải tỏa cũng không được. Để giải tỏa được các cái nghiệp quan gia trái chủ đó thì chúng ta cần phải đạt được một số yêu cầu như sau. Thứ nhất, cả hai người rơi vào quan gia trái chủ phải thấy rất rõ, nếu chúng ta tiếp tục sống như thế này, nỗi khổ niềm đau không phải riêng ai mà trở thành là kẻ thù chung của hạnh phúc mà cả hai đang phải đối diện. Cho nên hai bên cùng phải nỗ lực, gọi là không đào sâu vào các điểm dị biệt, không để ý để tứ, gọi là bê mốc lỗi của nhau, sai lầm của nhau, không nói lời thị phi chống đối nhau và hiềm khích nhau, gây tổn hại nhau. Điều thứ hai, tương nhượng trên nền tảng thương lượng. Tương nhượng đó là nhìn nhượng, nhường nhịn nhau. Bây giờ mình biết là người kia ghét mình, và cái ghét đó nó có một cái quan trái nào đó ở kiếp nào đó. Bây giờ mà đi đối đầu với người ấy, dù mình có đúng đi nữa thì chẳng dẫn đến một kết quả gì. Cho nên tốt nhất ta nên tâm niệm tránh vôi chẳng hổ mặt nào. Ở đây là chúng ta không phải bạc nhược, yếu đuối, thấp hèn, mà vì chúng ta vì đại nghĩa chung, muốn cái hòa bình hòa khí diễn ra giữa hai bên, chứ thay gì đó là sự ẩu đả, mâu thuẫn, xung đột mang tính loại trừ. Và người còn lại khi được ứng xử như thế đó phải hiểu rõ không nên đổ dầu vào lửa để cho vấn đề trở nên phức tạp hơn. Điều ba, khi cái quan trái, cái quán kết xuất hiện, chúng ta hãy tập phản ứng chậm. Phản ứng đang lúc mình giận đó, thì không làm chủ được lời nói, ta có thể là thương tổn người có quan trái với mình, và quan trái đó ngày càng nặng nề hơn. Để phản ứng chậm đó, chúng ta có thể thay đổi không gian mà cái sự kiện gút mắt giữa hai bên đang diễn ra. Ví dụ như là hai anh em hay là hai chị em đang làm bếp, rồi bất đồng với nhau chuyện gì đó, cái gút mắt nó diễn ra, thì bây giờ một trong hai người đó phải đi rời khỏi nhà bếp lên trên nhà trên hoặc đi ra bên ngoài viện lý do là giờ có một việc gì gấp nó cần giải quyết, thì lúc đó cái người kia có muốn gọi là gây hấn nữa, có muốn kiếm chuyện nữa, làm lớn chuyện nữa cũng không có cơ hội để làm, vì là một mình nó trở nên nó bẽn lẽn, có hai người đấu qua đấu lại nó mới ra việc rất rối, chỉ có một người thôi ta không còn hứng để mà làm, cho nên chúng ta phải trì hoãn bằng cách là đổi không gian đó. Thứ tư, khi trì hoãn đó thì chúng ta phải biết thay đổi đài tâm. Đây là khái niệm mà chúng tôi tạm dùng để chúng ta dễ hình dung, giống như là cái TV có cái remote control, chỉ cần bấm một cái nút program cộng trừ là chúng ta qua một cái kênh mới, và tâm của mình hướng đến nội dung của kênh mới đó. Chỉ khi nào chúng ta cảm thấy cái kênh này đó nó thích hợp với mình mới dừng lại thôi. Chẳng hạn như là tháng 7 này, từ tháng 6 cho đến giữa tháng 7 này có World Cup, nhiều người mê đá banh thì cứ chọn ngay các cái kênh trực tiếp miễn phí thôi để xem, và chúng ta dừng lại để tìm niềm vui. Còn cái nào không thuộc về cái dạng đó là chúng ta cho qua rất nhanh. Thì tương tự, câu chuyện gì, nội dung nào, thông tin gì mà khi nói ra đó nó tạo cái quan trái giữa hai bên, thì chúng ta khép cái kênh đó lại và dùng cái nhận thức trí tuệ chúng ta để bấm vào cái kênh mới, là thay đổi nội dung của cuộc nói chuyện đó, để cho lửa của sân hận đó nó được tan lụi đi. Thứ năm, để nỗ lực được thành công á, chúng ta phải tập hít thở, vì hít thở là một nghệ thuật trị liệu y khoa. Hít thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, rồi giữ lại khoảng 3 giây rồi thở ra, giữ lại 3 giây rồi hít vào. Thì lúc đó khi hít á, thì chúng ta liên tưởng như thế này: hít vào không khí trong lành, tôi mang niềm vui, an lạc, hạnh phúc và sự tự do, không quan trái, không hận thù. Khi thở ra đó, tôi tống khứ, trượt khí, nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, quan trái giữa tôi và người khác. Đó là chúng ta đang nêu ra một cái cam kết để giải quyết nó theo cái sự vận hành của hơi thở ra và vào. Trong cái hơi thở ra vào đó, chúng ta đã mang theo oxy vào bên trong, tống carbonic ra bên ngoài. Oxy đó có chức năng làm kích thích neuron thần kinh của não, tươi nhuận máu, rồi quá trình trao cho tắc được tốt, hệ thống kháng thể được tăng cao, tinh thần chúng ta sảng khoái, và đã làm khắc phục được cái nhịp đập rối loạn của tim, cho nên chúng ta sẽ được bình tĩnh hơn, điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn, nhẫn nại hơn, kiên trì hơn. Nhờ đó đó, việc thực tập hóa giải cái quan trái đó được kết thúc. Thứ sáu, nếu quan trái đó nó thuộc về một chiều, tức là bản thân mình không có góp phần tạo ra quan trái, ta bị hiểu lầm, ta bị chê xỏ, chọc gậy bánh xe, phá đám, gây sự, thì chúng ta liên tưởng rằng là tâm của mình giống như là cái lá sen, và các cái hành động gây trở ngại quan trái của người nào đó nó là các cái giọt nước tụ lại trên cái lá sen này. Để một thời gian đó thì lá sen đó sẽ bị úng thối, và mình nghĩ là tâm tôi như là lá sen không giữ nước, tôi phải lắc hết tất cả những cái nghịch cảnh nó ra bên ngoài để giữ tâm được bình an, tức là mình biết thương chính mình. Rồi đồng thời chúng ta quan niệm á, tôi không phải là nạn nhân, kẻ xấu đó không phải là tác nhân, mặc dù mình biết có bằng chứng người đó chơi mình đấy, phá hoại mình đấy, thị phi mình đấy, nhưng mà mình vẫn phải quán như thế để không gây hận thù tiếp tục với họ. Như vậy cái hận thù đó nếu có, nó chỉ là một chiều thôi, chứ mình không phải quan tâm khổ đau dằn vặt khó chịu mất ngủ vân vân, hoặc là phải than ngắn thở dài rồi thanh minh thanh nga chi cho mệt. Khi nào cần thì chúng ta nói sự thật để cho mọi người khỏi hiểu lầm. Nói sự thật mà ta không tin thì ráng chịu người ta thôi, còn mình không có lỗi trong đó, rồi chúng ta vẫn tiếp tục sống bình an. Cuối cùng đó là tập quán tưởng. Quan sát và quán tưởng là những cái quan trái giữa mình và một người nào khác ở kiếp này hay là kiếp trước, giống như là các sợi dây xích, giống như là tù ngục. Và bây giờ á, là bằng trí tuệ chúng ta phá được ngục tù, chặt đứt được các sợi dây xích. Chúng ta đồng thời nêu cam kết rằng là cái quan trái giữa tôi và người đó cũng giống như ngục tù này được phá mở, dây xích bị chặt đứt đi. Sự quán tự đó nó giúp cho tâm chúng ta trở nên thư thái, thanh thản, không bị vướng kẹt. Thiếu lâm tự đó, mỗi ngày cũng tập những cái động tác tay và chân. Khi đưa một cái đòn đấm ra như thế này, thay vì nó có lực trung bình là 50 newton, ví dụ vậy. Bây giờ chúng ta quán tưởng là mình đang đấm với cái trọng lực như vậy là 500 newton. Rồi sau đó mình quán tưởng là 5.000 newton hay là 50.000. Thì cũng bằng cái nắm đấm đó, cái lực ở trong nắm đấm này nó sẽ lớn hơn bình thường. Đó là luyện võ công trên nền tảng là quán tưởng để tăng cái hiệu lực của một cái hành động ở trong các bài quyền. Thì tương tự khi mình quán tưởng, ta đang nạp vào các cái lệnh điều khiển tự động để chỉnh tâm mình, chỉnh nhận thức mình, chỉnh hành vi của mình. Nhờ đó các quan trái của người A, người B, người C cố tình với mình hay vô tình không làm cho chúng ta bị bận lòng. Và đây là cái cách tháo mở khéo léo để đến lúc nào đó chúng ta kết thúc tác. Và điều cuối cùng, khi làm việc này phải nhớ, có những quan trái nỗ lực 3 lần thành công, có những quan trái 30 lần mà vẫn chưa xong, đừng bỏ cuộc. Hãy nhớ đến bài kệ kết thúc kinh Dược Sư đó, có mấy câu như thế này: giải kiết, giải kiết, giải quan kiết, nghiệp chướng bao đề đều giải hết. Có 7 chữ trong mỗi câu thơ mà đến 3 động từ giải. Giải là tháo mở. Kiết đây là cái quan trái, cái gút quan trái giữa mình và một người nào đó, giữa vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, bạn bè, người thân, đối tác kinh tế, vân vân, hay là những kẻ thù người đó là. Phải nỗ lực liên tục như thế thì mới xong được. Chứ đừng có nghĩ đơn giản là lại Phật là hết, sám hối trước Phật là kết thúc, không đơn giản thế đâu. Xin đi câu hỏi khác.